Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 3 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự mời quý vị và các bạn theo dõi kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua mùng 2 tháng 4, ngày giỗ một năm Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bình Ba Lan, ký giả Công giáo người Ba Lan, ông Pavel Zuknivic, đã thu thập trong tập sách mới được xuất bản tất cả những chứng từ về việc chữa lành được quy về cho việc chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, những chứng từ về các phép lạ do lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời cách đây một năm cho thấy ngài rất gần gũi với dân chúng và đánh động cuộc sống của họ. Tập sách có tựa đề Những phép lạ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị được một nhà xuất bản ở thủ đô Warsaw phát hành, làm nổi bật khía cạnh nhân từ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Tập sách thu thập những cuộc chữa lành được quy về cho lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi còn sống và sau khi đã qua đời. Chẳng hạn như trường hợp của bà Kay Kelly, sinh sống tại Liverpool bên Anh Quốc, bà kể lại rằng bà bị ung thư trong giai đoạn chót và đã được chữa lành hoàn toàn sau khi cầu nguyện với Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào tháng 3 năm 1979. Được biết Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma ngày 16 tháng 10 năm 1978. Cũng trong tập sách này, ký giả Pavel Zuknivic cho rằng phép lạ vĩ đại nhất của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là đã làm cho chế độ cộng sản tại Đông Âu sụp đổ mà không cần đến chiến tranh hay cuộc đổ máu. Ông cho rằng sự cố đã xảy ra là do lời khẩn cầu của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Cũng tin Ba Lan, chính quyền địa phương vùng Cracovia muốn cấm bán các loại rượu mạnh dọc theo lộ trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ hai của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sau chuyến viếng thăm Đức Quốc vào tháng 8 năm 2005 vừa qua, để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại thành phố Colonia. Hãng thông tấn Ba Lan đã nhắc lại rằng, trước đây, việc bán các loại rượu mạnh đương nhiên đã bị cấm, dọc theo lộ trình những chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại quê hương Ba Lan của ngài. Giờ đây, thẩm quyền dân sự tại địa phương vùng Cracovia cũng muốn thi hành cùng một biện pháp như vậy đối với chuyến viếng thăm của Đức Benedicto thứ 16, người kế nhiệm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Theo ông Jacek, người phát ngôn của vùng tỉnh Cracovia, Đức Benedicto thứ 16 sẽ đến thăm trại tập trung Auschwitz ngày thứ Ba 28 tháng 5. Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm thủ đô Warsaw, đền Thánh Đức Mẹ tại Częstochowa, thăm nơi sinh trưởng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là thị xã Wadowice. Đức Benedicto thứ 16 đã cho biết ngài rất sung sướng được viếng thăm Ba Lan, quê hương của vị tiền nhiệm vĩ đại của ngài. Tin Nam Hàn, Đức Tân Hồng Y Nicolas Cheong, Tổng giám mục Seoul và giám quản tông tòa Bình Nhưỡng đã tuyên bố rằng, tôi sẽ làm hết sức để Đại Hàn được đăng cai Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trả lời phỏng vấn cho tờ Chosun Inpo, Đức Tân Hồng Y nói, nếu Đại Hàn được đứng ra tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, thì chúng tôi sẽ mời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến thăm viếng toàn thể lãnh thổ quốc gia chúng tôi, ý nói gồm Nam và Bắc Hàn. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một biến cố trọng đại của giáo hội Công giáo, được tổ chức cứ hai năm một lần tại các lục địa khác nhau. Tháng 8 năm 2005, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã được tổ chức tại Đức với trên 1 triệu bạn trẻ khắp nơi tập trung về Colonia. Và năm 2000, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu. Tại Á Châu mới chỉ có Phi Luật Tân được đăng cai tổ chức vào năm 1995. Đức Tân Hồng Y, Tổng giám mục Seoul, nhận định thêm rằng, tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Đại Hàn có một ý nghĩa quan trọng là làm cho giới trẻ dấn thân hơn vào ơn kêu gọi làm linh mục để phục vụ cho đồng bào mình tại Bắc Hàn. Đức Tân Hồng Y nói thêm, công việc truyền giáo tại Bắc Hàn gặp nhiều khó khăn vì cả hai phía phải đạt được sự đồng thuận. Tôi cần phải biết lập trường của Bình Nhưỡng nghĩ thế nào về tước vị Hồng Y của tôi. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, Ngài sẽ nỗ lực để các linh mục có thể ở lại Bắc Hàn. Được biết, Bắc Hàn hiện nay không còn linh mục. Tình Roma. Tại ngôi trường cũ của mình ở Roma, Đức Tân Hồng Y Hồng Kông, Trung Quốc, không chỉ chia sẻ niềm vui của mình với các tu sĩ Đông Bosco của dòng, mà còn bày tỏ hy vọng về quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Đức Hồng Y Joseph Zhang, du xe Trần Nhật Quân của Hồng Kông, đã dâng lễ cùng với người công giáo Trung Quốc tại Đại học Giáo hoàng Salesian ở ngoài Roma hôm Chủ nhật 26 tháng 3, hai ngày sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phong tước Hồng Y cho ngài. Cùng với hơn 10 tu sĩ dòng Đông Bosco, có khoảng 200 khách hành hương đến từ Hồng Kông, Singapore, Bắc Mỹ và các nơi khác, và hơn 10 linh mục, nữ tu và chúng sinh Trung Quốc đang học tại Roma. Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y Zhang nói bằng tiếng Quan Thoại, Quảng Đông và tiếng Ý rằng, Ngài hy vọng các vị lãnh đạo Trung Quốc sẽ hiểu được việc thực hành tôn giáo là điều bình thường, và các tôn giáo có nhiều tín đồ trên khắp thế giới. Ngài nói, có quyền tự do tôn giáo ở một quốc gia là điều bình thường, và Ngài hy vọng người công giáo Trung Quốc sẽ có thể sống đạo của mình một cách bình thường. Điều này sẽ tốt cho cả đất nước lẫn giáo hội. Khi người công giáo Trung Quốc có được quyền tự do tôn giáo, họ sẽ cố gắng phục vụ và đóng góp cho đất nước. Đức Hồng Y Joseph Zhang thúc giục người công giáo hãy cầu nguyện hàng ngày cho giáo hội đang chịu đau khổ ở Trung Quốc. Ngài kêu gọi họ tưởng nhớ đến nhiều người đã hy sinh tuổi trẻ và cả cuộc đời của mình vì đức tin. Ngài nói, việc Đức Thánh Cha phong tước vị Hồng Y cho vị giám mục Hồng Kông không phải vì Hồng Kông mà vì giáo hội đang chịu đau khổ ở Đại Lục.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 4. Ngày giỗ giáp một năm Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật hôm qua, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto đã dành trọn bài huấn đức để nói về Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nhân dịp ngày giỗ giáp một năm qua đời, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, mùng 2 tháng 4 năm 2006. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, vào những giờ phút này, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005 vừa qua, Đức Thánh Cha đáng mến yêu Gioan Phaolô đệ nhị đã sống giai đoạn cuối cùng của cuộc hành hương của Ngài trên trần gian, một cuộc hành trình của đức tin, tình yêu thương và niềm hy vọng, một cuộc hành trình đã để lại dấu ấn sâu xa trong lịch sử giáo hội và lịch sử nhân loại. Cơn hấp hối và cái chết của Ngài là như một cuộc kéo dài của tam nhật vừa qua. Tất cả chúng ta đều nhớ lại những hình ảnh của lần suy niệm đàn thánh giá cuối cùng vào thứ sáu tuần thánh. Vì không thể đích thân đến hí trường Colosseo, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã theo dõi buổi đi đàn thánh giá từ nhà nguyện riêng của Ngài, tay cầm cây thánh giá. Sau đó, trong ngày Chủ nhật phục sinh, Ngài đã ban phép lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới, mà không thể nói được lời nào cả, nhưng chỉ lấy tay làm dấu mà thôi. Đó là lần ban phép lành đau đớn nhất và cảm động nhất mà Ngài đã để lại cho chúng ta, như là chứng tá cuối cùng của ý muốn Ngài muốn chu toàn thừa tác vụ cho đến cùng. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã qua đời như Ngài đã sống, được linh động bởi lòng can đảm không gì thắng được của đức tin, vừa tin tưởng vào Thiên Chúa và phó thác cho mẹ Maria rất thánh. Chiều nay, chúng ta sẽ nhớ đến Ngài trong buổi lần chuỗi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô. Và chính tại quảng trường này, vào chiều mai thứ hai, tôi sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ngài. Một năm sau khi Ngài rời trần gian đi về nhà cha, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi. Vị giáo hoàng vĩ đại này, đấng đã đưa giáo hội vào ngàn năm thứ ba, Ngài đã để lại cho chúng ta điều gì? Phần gia tài Ngài để lại là thật bao la vô cùng. Nhưng sứ điệp của triều giáo hoàng hết sức lâu dài của Ngài có thể được tóm gọn trong những lời mà Ngài đã nói tại quảng trường này, trong ngày lễ khai mạc triều giáo hoàng ngày 22 tháng 10 năm 1978 như sau. Anh chị em, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Lời kêu gọi không thể nào quên được này. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã sống với trọn cả con người Ngài và với trọn cả sứ mạng của người kế vị Thánh Phêrô, nhất là với chương trình đặc biệt của những chuyến tông du. Khi đến viếng thăm các quốc gia trên thế giới và gặp gỡ dân chúng, gặp gỡ những cộng đoàn giáo hội, các chính phủ, các vị thủ lãnh tôn giáo và những thực tại xã hội khác nhau, Ngài đã hoàn thành, như một cử chỉ vĩ đại nhất, những lời kêu gọi đầu tiên Ngài đã nói. Ngài đã luôn rao giảng Chúa Kitô, trình bày Chúa cho tất cả mọi người, như công đồng Vatican II đã thực hiện, như là câu trả lời cho những chờ đợi của con người, những chờ đợi sống tự do, công bằng và hòa bình. Ngài thích lập lại rằng Chúa Kitô là đấng cứu chuộc con người, là đấng cứu rỗi đích thực của mọi người và của toàn thể nhân loại. Trong những năm cuối đời, Chúa đã từ từ làm cho Ngài trút bỏ mọi sự để đồng hóa Ngài hoàn toàn với Chúa. Bây giờ, khi Ngài không còn có thể đi thăm các nơi nữa, rồi không còn có thể bước đi nữa, và cuối cùng không còn có thể nói ra lời được nữa, thì cử chỉ của Ngài, lời rao giảng của Ngài, được rút gọn về điểm thiết yếu là cho đi chính bản thân mình, cho đến mức cuối cùng. Cái chết của Ngài là việc hoàn tất của một chiến tá đức tin cách ăn khớp, một chiến tá đã chạm đến con tim của tất cả mọi người thiện chí. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã rời bỏ chúng ta vào ngày thứ bảy, ngày dành riêng cho mẹ Maria, đấng mà Ngài luôn sùng mộ với hết lòng con thảo. Giờ đây, chúng ta hãy xin mẹ Thiên Chúa đang ngự trên trời, giúp chúng ta biết gìn giữ như kho tàng quý giá tất cả những gì vị giáo hoàng vĩ đại này đã trao ban cho và đã giảng dạy chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Sau đó, Đức Thánh Cha đã thông báo thêm như sau. Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Babylonia của những người Candê, Đức Emmanuel Đệ Tam Delhi và các giám mục tại Iraq đã kêu gọi các tín hữu, những kẻ có niềm tin và những con người thiện chí, trong hai ngày thứ hai và thứ ba này, hãy hiệp nhau trong lời cầu nguyện và trong việc chay tịnh, để xin Thiên Chúa ban cho ân bình an và sự hòa hợp tại Iraq và trên toàn thế giới. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy ủng hộ sáng kiến này của những người anh em chúng ta đang sống tại đất nước chịu đau khổ này, vừa phó thác ý chỉ cầu nguyện này cho lời khẩn cầu của mẹ Maria rất thánh, nữ vương hòa bình. Hơn nữa, vào chiều nay, tức chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 4, chúng ta có cuộc gặp gỡ nhau để tưởng nhớ đến người tôi tới Chúa, Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Tôi cũng muốn nhắc đến cuộc gặp gỡ những người trẻ, nhất là những bạn trẻ tại Roma và vùng Lazio, quanh Roma, vào thứ năm tới, mùng 6 tháng 4, vào buổi chiều, tại quảng trường Thánh Phêrô này. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, sẽ được cử hành cấp địa phương tại các giáo phận trên thế giới vào ngày Chủ nhật lễ lá sắp đến. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào chúc anh chị em hành hương nói tiếng Pháp. Ngài khuyến khích họ hãy có lòng ao ước gặp Chúa Giêsu như những người Hy Lạp được nhắc đến trong phúc âm Chúa Nhật hôm nay. Hãy trở thành những kẻ đi tìm dung nhan Chúa và quảng đại phục vụ Chúa. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha mời gọi hãy cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nhân dịp lễ giỗ một năm Ngài qua đời. Và ước chi công việc phục vụ không mệt mỏi của Đức John Paul Đệ Nhị cho phúc âm mang lại nhiều hoa trái cho sự trưởng thành của giáo hội, trong đức tin, đức cậy và đức mến. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã chào những anh chị em Ba Lan có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô và tất cả mọi người Ba Lan đang hiệp ý cầu nguyện qua phương tiện truyền thanh và truyền hình, nhất là những anh chị em Ba Lan đang tụ họp tại Cracovia để tưởng niệm biến cố Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trở về nhà cha. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và vì mọi điều thiện hảo mà Ngài đã mang đến cho giáo hội và cho thế giới trong triều giáo hoàng của Ngài. Kết thúc buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố đau buồn về em bé Tommaso bị bắt cóc và giết chết một cách dã man. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho em Tommaso và cho tất cả mọi nạn nhân của bạo lực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chi tiết liên quan đến buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 2 tháng 4, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Sậy biết suy nghĩ. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Thiên Chúa, tin ở những giá trị siêu việt và vĩnh cửu, tin ở cuộc sống mai hậu, hay nói chung, có niềm tin tôn giáo là chuyện không đương nhiên và dễ dàng. Tin là một cuộc phấn đấu dai dẳng, nó đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng và phức tạp. Thông thường, khi đề cập đến những vấn đề của niềm tin và tôn giáo, người ta thường nói ngay đến Thiên Chúa và tìm cách chứng minh sự hiện hữu của Ngài. Nhưng trong bầu khí duy vật của thế giới hiện nay, hai tiếng Thiên Chúa hay Thượng Đế xem ra không phải là điều tự nhiên nữa. Tất cả chúng ta đều bị tiêm nhiễm bởi một não trạng hướng về một thứ chủ nghĩa vô thần thực tiễn. Một số chủ nghĩa vô thần đang tìm đủ mọi thứ lý lẽ để tự biện minh và quảng bá. Nhưng trong nhiều trường hợp, phần đông mặc lấy thái độ dửng dưng. Nhiều người lý luận, về Thiên Chúa, tôi không thể nói hay biết gì cả. Từ hàng bao nhiêu thế kỷ qua, người ta đã nói về sự hiện hữu của Ngài. Có những người rất thông minh đã tin và tiếp tục tin, nhưng cũng không thiếu những người khác, thông minh không kém, vẫn không tin. Tôi là gì mà đứng ra tranh cãi với họ? Dù sao, nếu Thiên Chúa hiện hữu, liệu Ngài có thể quan tâm đến thế giới, đến chúng ta và đến tôi không? Nếu Thiên Chúa hiện hữu, tại sao Ngài lại dửng dưng trước nỗi khổ đau của nhân loại? Phải chăng ngài không là một thứ bạo chúa Neron ra lệnh đốt phá thành Roma và thích thú đứng nhìn cảnh chết chóc của con người một cách say mê. Đây đấy, có những người suy nghĩ như thế mỗi khi đứng trước vấn đề Thiên Chúa. Người ta không muốn nói đến hay đặt vấn đề về Thiên Chúa nữa. Tôn trọng thái độ có khi rất chân thành ấy. Chúng tôi thiết nghĩ, vẫn còn lại một vấn đề mà con người không thể tránh né được. Vấn đề đó là chính bản thân con người. Không thể sống mà không đặt vấn đề về chính mình. Nhiều người định nghĩa về con người như sau. Con người là loài thú có lý trí. Một định nghĩa như thế gợi lên không biết bao nhiêu nghịch lý nơi con người. Trước hết, chúng ta nhận thấy rằng con người thuộc về thế giới vật lý và sinh lý của vũ trụ. Đây là một sự hiển nhiên không thể chối cãi được. Chúng ta cũng được cấu tạo bằng những nguyên tử như mọi hữu thể khác. Chúng ta cũng có cùng những thành tố sinh lý và những tế bào như tất cả mọi sinh vật khác. Tuy nhiên, chúng ta lại khác những loài thú khác vì một sự kiện rất nổi bật. Do khả năng suy luận, dự phóng cho tương lai và nhiều khía cạnh khác, chúng ta ý thức về sự hiện hữu và cái tôi của chúng ta. Hơn nữa, trong khi thú vật cảm nhận được cái chết, nhưng lại không thể suy nghĩ về cái chết, thì loài người chúng ta từ muôn thuở, chúng ta đã biết rằng chúng ta phải chết và cái chết thay đổi tất cả mọi sự nơi chúng ta. Với lẽ, cái chết đặt ra vấn đề định mệnh và ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Chúng ta hẳn nhớ lại câu nói bất hủ của triết gia Pháp Blaise Pascal. Con người chỉ là một cây sậy yếu đuối nhất trong thiên nhiên, nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ. Cây sậy biết suy nghĩ này cũng là một thứ quái vật đầy ưu tư và lo âu. Không những chúng ta suy nghĩ mà còn biết rằng mình phải chịu trách nhiệm về chính mình và không ngừng bị cày xéo bởi vấn đề lớn nhất là sự thành đạt trong cuộc sống. Loài người cũng là con thú duy nhất có thể kiến tạo một ngôn ngữ trừu tượng từ những sự vật mà chúng ta nghe thấy. Cuối cùng, quan trọng hơn cả, chúng ta có thể tác động trên thiên nhiên để biến đổi nó. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, sự tiến bộ về khoa học và kỹ thuật ngày càng được tích lũy và gia tăng. Chúng ta cũng biết rằng sự tiến bộ này là con dao hai lưỡi. Nó đưa con người lên cao và cũng có thể làm cho con người đi xuống. Điều này lại càng đúng hơn trong sinh hoạt chính trị. Các xã hội loài người được tổ chức để thiết lập các quyền và bổn phận của mỗi người hầu duy trì công lý và hòa bình. Nhưng chúng cũng có thể biến thành địa ngục trần gian nằm trong tay thao túng của muôn hình thức độc tài. Ý thức tâm lý của chúng ta cũng đi liền với ý thức luân lý. Từ trong thẳm sâu của tâm hồn, chúng ta cảm thấy được thúc đẩy đi làm điều thiện và tránh điều ác. Nói tóm lại, chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết, chúng ta đi vào tương quan với người đồng loại, và chúng ta biết mình làm chủ cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta là một nhân vị, một cái tôi luôn tự khẳng định trước người khác. Và mỗi người chúng ta cũng là một chủ thể của những quyền lợi trước pháp luật. Ý thức về quyền lợi ấy mãnh liệt đến độ chúng ta không bao giờ chấp nhận ngồi yên khi quyền lợi của một con người bị vi phạm. Từ cái nhìn đầy mâu thuẫn trên đây về con thú vật có lý trí là con người, chúng ta có thể nêu lên nhiều vấn nạn. Có thực sự con người là kiệt tác của vũ trụ, vượt lên trên tất cả mọi hữu thể khác không? Niềm tự phụ về sự trỗi vượt ấy có nền tảng không? Ngày nay, nhiều bộ môn khoa học, trong đó có khoa nhân văn, xem ra muốn lây chuyển một sự tự phụ như thế nơi con người. Khoa sinh vật học càng lúc càng mô tả một cách tinh vi dây liên hệ giữa hoạt động của não bộ với tư tưởng, cảm xúc, quyết định và hành động của con người. con người có thực sự tự do không? Hay nó cũng chỉ là một cái máy không hơn không kém, dù là một cái máy tinh vi đến đâu? Ngày nay, chúng ta cũng biết rằng, qua phân tâm học đã có khả năng đi sâu vào trong tâm hồn con người. Cũng như các ngành tâm lý học khác ra đời trước đó, phân tâm học đã liệt kê đầy đủ một danh sách những yếu tố tất định phủ nhận tự do của con người. Ngoài ra, qua xã hội học mà các phương pháp nghiên cứu ngày càng tiến bộ, cũng chỉ ra không biết bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trong xã hội. Môn lịch sử cũng góp phần để xác định bao nhiêu yếu tố tất định ảnh hưởng đến hành động của con người. Và cuối cùng, rõ ràng hơn cả là môn kinh tế học. Môn này cho thấy sinh hoạt của con người trong việc trao đổi với nhau cũng tuân theo những định luật không thể chối cãi được. Nói tóm lại, đứng trước những khám phá của nhiều bộ môn khoa học, chúng ta không thể tránh khỏi câu hỏi, con người có thực sự tự do không? Hay nó cũng chỉ là một cái máy, dù là một cái máy phức tạp đến đâu? Đã có một thời, nhiều người công bố điều thường được gọi là cái chết của Thiên Chúa. Kiểu nói này ám chỉ đến sự vắng bóng của Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Ngày nay, người ta lại nói đến cái chết của con người. Con người chỉ là một cơ cấu đặc biệt trong tổng thể những cơ cấu của trật tự làm nên vũ trụ. Nghĩa là con người cũng chỉ là một sự vật giữa bao nhiêu sự vật khác, chìm đắm trong ngẫu nhiên, và như vậy cũng chẳng có một định mệnh hay một ý nghĩa đặc biệt nào. Quả thật, chúng ta bị vây hãm tứ bề bởi vô số ngành khoa học không ngừng nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ là những con rối được kéo giựt bởi những sợi dây mà chúng ta không làm chủ được. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến phương pháp sản sinh vô tính. Giả như một ngày nào đó, người ta áp dụng phương pháp này vào việc sinh sản con người, lúc đó chúng ta sẽ nghĩ như thế nào về con người? Đây quả là những câu hỏi mà chúng ta không thể tránh né được mỗi khi suy nghĩ về chính bản thân con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thánh thể, nguồn ơn thống hối và tha thứ. Mùa Chay Thánh là một thời gian quan trọng trong năm phụng vụ. Giáo hội thường nhắc nhở chúng ta sống mùa phụng vụ này cách đặc biệt qua những chỉ dẫn về tinh thần, về ý nghĩa của mùa chay. Những kinh nguyện và các biểu hiệu cũng giúp thể hiện một lối sống nội tâm trong phụng vụ mùa chay này. Để giúp sống mùa chay cách cụ thể, hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu về một điểm trong tinh thần và ý nghĩa mùa chay, dựa theo các lời nguyện của thánh lễ trong mùa chay, đó là thánh thể, nguồn ơn thống hối và ban ơn tha thứ. Trước khi tìm hiểu qua các lời nguyện thánh lễ của mùa chay, chúng ta hãy nhìn lại một số nét đặc trưng của mùa phụng vụ này. hàng năm, khi cử hành mùa chay thánh, giáo hội chỉ dẫn cho ta cách rõ ràng tinh thần và những tâm tình phải sống trong mùa phụng vụ này. Mùa chay được thiết lập để chuẩn bị mừng đại lễ phục sinh. Và việc chuẩn bị này nhằm đến mục tiêu khác nhau, tùy theo đó là các dự tòng hay là các tín hữu. Với các dự tòng, đây là thời gian chuẩn bị để họ lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô, rửa tội, thêm sức và thánh thể trong đêm vọng phục sinh. Sau thời gian nghe rao giảng về Chúa Kitô và về ơn cứu rỗi của Ngài, các dự tòng biểu lộ đức tin nơi Ngài và sẵn sàng lãnh nhận các bí tích đầu tiên để được sáp nhập hoàn toàn vào Chúa Kitô. Vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, tại nhà thờ chính tòa, Đức Giám Mục cử hành nghi thức ghi danh vào sổ những dự tòng được các cộng đoàn giáo xứ giới thiệu để lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô. Sau đó, họ tiếp tục sống mùa chay qua các giai đoạn và cử hành các nghi lễ như được ghi trong sách nghi thức khai tâm Kitô giáo. Với các tín hữu đã chịu phép rửa tội, mùa chay có mục đích chuẩn bị họ để cử hành đại lễ phục sinh qua việc sống ơn bí tích rửa tội, dấn thân hơn trong đời sống Kitô và thực hành việc thống hối. Qua các chỉ dẫn này, mùa chay mang tính cách vượt qua, nhắc nhở mối liên hệ với bí tích rửa tội, mang tính cách thống hối, kêu mời tín hữu canh tân trở về với Thiên Chúa. Các kinh nguyện phụng vụ, các bài đọc sách thánh và các giáo huấn của các giáo phụ, cũng như các việc đạo đức bình dân, diễn tả một số tâm tình liên hệ đến các đặc tính này. Ngoài ra, tín hữu còn được mời gọi sống hãm mình, ăn chay, bố thí cho những người túng thiếu, làm việc bác ái, từ thiện. Khi suy niệm về đề tài, thánh thể nguồn ơn thống hối và tha thứ, qua các lời nguyện thánh lễ, chúng ta nhắm đi vào chính nguồn phụng vụ để đào sâu tinh thần của mùa chay. Ngoài ra, những suy niệm này còn có mục đích giúp các tín hữu tập khám phá ra kho tàng siêu nhiên rút ra từ các lời nguyện trong thánh lễ cũng như các bản văn phụng vụ khác. Vì tín hữu thường nghe linh mục đọc các lời nguyện này khi đi tham dự thánh lễ, ít ra vào các ngày Chủ nhật, nhưng có lẽ ít chú ý tới và suy nghĩ. Sách lễ Roma đưa ra những gợi ý đào sâu tâm tình thống hối và quý trọng ơn tha thứ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Lời nguyện hiệp lễ thứ sáu tuần thứ nhất mùa chay diễn tả như sau. Lạy Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh. Xin đổi mới chúng con tận đáy lòng, là giúp chúng con thanh tẩy mọi vết nhơ con người cũ, để được thông phần ơn cứu độ do Chúa ban. Trong mỗi công thức cử hành thánh lễ, có các lời nguyện khác nhau, lời nguyện nhập lễ, lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện hiệp lễ. Ngoài ra còn có lời nguyện trên dân chúng hoặc phép lành trọng thể. Khi cử hành thánh lễ, linh mục còn đọc kinh nguyện thánh thể, trong đó có phần đầu là kinh tiền tụng. Các bài đọc sách thánh được xếp theo chu kỳ 3 năm cho các chủ nhật, lễ trọng, và theo chu kỳ 2 năm cho các ngày trong tuần. Ở đây, chúng ta đề cập đến 3 lời nguyện nhập lễ, lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện hiệp lễ, với kinh nguyện thánh thể. Một phần rất lớn các kinh nguyện trong sách lễ Roma sau công đồng chung Vaticano thứ hai, được lấy lại từ các sách phụng vụ thời xưa để cử hành thánh lễ và bí tích, gọi tắt là Sacramentarium. Sách cử hành các bí tích. Và sách lễ Roma hiện nay có đến 1604 lời nguyện. Trong số này có hơn 60% lời nguyện dưới hình thức này hay hình thức khác, chứa đựng tâm tình thống hối và hòa giải, cũng như nói đến ơn tha thứ. Còn trong mùa chay, chúng ta có con số sau đây. Trước hết là 167 lời nguyện. Rồi đến 2 lời nguyện trong công thức làm phép lá ngày Chủ nhật lễ lá, 4 kinh tiền tụng mùa chay và 2 kinh nguyện thánh thể dùng trong các thánh lễ có tính cách thống hối và hòa giải. ngoài ra còn phải kể tới nghi thức thống hối đầu lễ. Chúng ta nhận ra rằng các lời nguyện thánh lễ mùa chay diễn tả và giúp chúng ta hiểu về ân thống hối và tha thứ với những tư tưởng sau đây. Trước hết là ơn thống hối và tha thứ đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng nhân từ hay thương xót. Ngài là Cha nhân ái, toàn năng hằng hữu, thánh thiện. Ngài là đấng tạo hóa. Ngài yêu thích sự trong trắng vô tội của con người nguyên thủy. Và khi trạng thái này bị mất đi, Ngài tái tạo và ban lại cho con người. Ngài là nguồn mạch lòng lân tuất và từ tâm. Tất cả các ưu phẩm này được rút ra từ Kinh Thánh và được dùng trong phụng vụ, để như điểm tựa giáo hội kêu cầu Thiên Chúa. Như vậy, trong các lời nguyện, giáo hội kêu cầu Thiên Chúa và khẩn nài Thiên Chúa nguôi giận, xót thương chính giáo hội cũng như con cái của mình, mà rộng ban ơn thống hối và tha thứ các tội khiên. Như vậy, các lời khẩn cầu này dựa trên nền tảng vững chắc trong mặc khải từ Thiên Chúa. Lạy Chúa đã bổ dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh. Xin đổi mới chúng con tận đáy lòng, là giúp chúng con thanh tẩy mọi vết nhơ con người cũ, để được thông phần vào ơn cứu độ do Chúa ban. Chúng tôi sẽ nói tiếp vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, Kitô giáo đã nhận được danh sách các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước không phải từ Do Thái giáo, nhưng từ Chúa Kitô và các tông đồ. Tuy nhiên cũng nên biết danh sách các tác phẩm Cựu Ước đã được anh em Do Thái xác định như thế nào. Kinh Thánh của Do Thái giáo, tức Kinh Thánh Cựu Ước, gồm ba nhóm tác phẩm. Thứ nhất là sách Torah, tức sách luật hay bộ ngũ kinh, gồm năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước là Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Anh em Do Thái cũng còn gọi nó là sách luật của Chúa, vì được Gia Vê Thiên Chúa linh ứng, hay sách của ông Mô-xê, vì ông Mô-xê được coi là tác giả có uy tín nhất. Chất liệu làm thành nội dung của sách Torah hay bộ ngũ kinh chắc chắn đã được nhiều truyền thống hay trường phái sáng tác và thu thập trong hàng thế kỷ dài trước đó, rồi được thống nhất lại và văn bản sau cùng như chúng ta có hiện nay, là công trình do ông Ezra thực hiện vào khoảng năm 444 trước công nguyên. Dầu sao đi nữa, phần nòng cốt đầu tiên của sách Torah, nếu không nói là toàn cuốn sách luật, bắt nguồn từ thời ông Mô-xê, là người đã nhận được lệnh của Gia-vê Thiên Chúa truyền soạn thảo một văn bản luật lệ phải lưu giữ trong hòm bia thánh, như trình thuật trong chương 31 sách Đệ Nhị Luật. Luật lệ đó hướng dẫn toàn cuộc sống của dân Do Thái, vì thế nó là văn bản hợp quy. Như thế chúng ta có danh sách đầu tiên liên quan tới các tác phẩm linh ứng trong sách Torah. Vào năm 622, vua Josiah truyền tu sửa đền thờ Jerusalem. Trong dịp này người ta đã tìm thấy trong một phòng nhỏ chứa các sách thánh cũ không dùng nữa, một tác phẩm do trường phái Đệ Nhị Luật biên soạn tại vương quốc miền Bắc vào khoảng năm 750 trước công nguyên, và ít lâu trước khi thủ đô Samaria của vương quốc bị đánh chiếm và tàn phá, nó đã được đem về Jerusalem. Đó là phần nòng cốt của sách Đệ Nhị Luật hiện nay. Vua Josiah dựa trên các giáo huấn của tài liệu này để phát động chiến dịch canh tân tinh thần. Nhà vua cho đọc cuốn sách đó trước toàn dân và than phiền rằng dân chúng đã không tuân giữ các giáo huấn của Chúa, như viết trong sách Các Vua 2, chương 22 câu 2 và sách Sử Biên 2 chương 34. Dựa trên đó, chúng ta có thể nói rằng dân Do Thái coi luật lệ đó là điều luật. Sau cùng vào năm 444, ông Ezra đã thu góp tất cả mọi chất liệu lại và soạn ra văn bản của sách Torah là sách luật, tức bộ ngũ kinh như chúng ta hiện có. Ông cho đọc trước dân chúng và cũng than phiền rằng dân đã không tuân giữ luật lệ như viết trong chương 9 sách Nehemia. Trình thuật này cũng cho thấy sách Torah đã là sách luật mà mọi tín hữu Do Thái phải tuân giữ. Mọi học giả đều công nhận rằng vào thời ông Ezra, tức hồi tiền bán thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước hay Bộ Ngũ Kinh đã được coi như là các tác phẩm hợp quy. Phần thứ hai của Kinh Thánh Do Thái là các tác phẩm ngôn sứ Nevi'im. Nó cũng bao gồm nhiều sách thuộc loại sử ký, nhưng anh em Do Thái gọi là các tác phẩm ngôn sứ trước. Đó là các sách Josué, Thẩm Phán, Samuel 1, Samuel 2, sách Các Vua 1, Các Vua 2, phân biệt với các ngôn sứ sau, gồm các sách Isaiah, Jeremiah, Ezekiel và 12 ngôn sứ nhỏ. Tất cả các tác phẩm này đã có trong danh sách vào năm 180 trước công nguyên, tức khi sách Ben Sira hay sách Huấn Ca được sáng tác. Thật thế, chương 46 câu 1 tới chương 49 câu 12 của sách Huấn Ca theo bản Vulgata nhắc tới các nhân vật chính và các giai đoạn lịch sử Do Thái theo trật tự các tác phẩm của phần thứ hai này của Kinh Thánh Do Thái. Vào khoảng năm 132 trước công nguyên, khi dịch sách Huấn Ca ra tiếng Hy Lạp, người cháu của tác giả sách Huấn Ca viết trong lời tựa rằng, chính luật lệ và các ngôn sứ và các sách khác cũng khá khác nhau nếu chúng được đọc trong thứ tiếng chúng được viết ra, chứ không phải theo bản dịch. Nghĩa là vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, tác giả phần dẫn nhập này là cháu của ông Ben Sira cũng xác nhận sự hiện hữu của một nhóm tác phẩm khác với sách Torah, và nhóm này được gọi là các ngôn sứ. Chúng ta không biết các tác phẩm này đã được thu thập khi nào, có điều chắc chắn là chúng đã luôn luôn được anh em Do Thái coi là các sách được linh ứng và hợp quy. Có thể suy diễn ra điều này vì sự kiện chúng cũng có uy tín như sách Torah, tức Bộ Ngũ Kinh, và vì thế mới có kiểu nói luật lệ và các ngôn sứ mà anh em Do Thái cũng quen dùng để ám chỉ các phần chính của Kinh Thánh Cựu Ước. Chúng ta cũng nhận ra tiếng vang vọng của kiểu nói này trong Kinh Thánh Tân Ước, trong các lời Chúa Giêsu tuyên bố với các môn đệ. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Sau khi đề cập tới hai điều răn mến Chúa và yêu người, Chúa Giêsu nói, tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc hai điều răn ấy. Sau khi theo Chúa Giêsu, Philip-phê gặp ông Nathanael và nói với ông rằng, chúng tôi đã tìm thấy đấng mà sách luật và các ngôn sứ nói tới, đó là Đức Giêsu con ông Giuse, người Nazareth. Phần thứ ba trong Kinh Thánh Do Thái được gọi với một từ tổng quát là các tác phẩm. Theo danh sách quen thuộc của anh em Do Thái, nó bao gồm các sách Thánh Vị, Châm Ngôn, Job, Diễm Ca, Rút, Ai Ca của Jeremiah, Huấn Ca, Esther, cho tới chương 10 câu 3, Daniel, trừ các phần bị gọi là Deuterocanonici, Ezra, Nehemiah, Sử Biên 1, Sử Biên 2. Như thế trong phần thứ ba này của Kinh Thánh Do Thái, thiếu các tác phẩm được gọi là Deuterocanonici và các phần Deuterocanonici của hai sách Esther và Daniel, nghĩa là các tác phẩm và các phần bị chống đối, không được mọi cộng đoàn chấp nhận là được linh ứng. Dĩ nhiên nhiều phần của các tác phẩm thuộc nhóm thứ ba này đã được sáng tác từ rất lâu trước đó. Vào khoảng năm 700 trước công nguyên, vua Ezekiah thu thập các chương từ 25 đến 29 sách Châm Ngôn hiện nay. Vì chương 25 câu 1 cho biết rằng đây cũng là những châm ngôn của vua Salomon được quần thần của Ezekiah vua Judah ghi chép lại. Như thế có nghĩa là ngay từ thời vua Salomon, tức thế kỷ thứ 10, đã có một cuốn sưu tập các châm ngôn. Thế rồi nhiều thánh vịnh cũng đã được sáng tác theo nhu cầu phụng vụ của dân Do Thái và làm thành các tập nhỏ. Sau này có thêm các tác phẩm của hai ông Ezra và Nehemia như viết trong sách Huấn Ca chương 49, các câu 13 đến 15, theo văn bản Vulgata. Trong đó, soạn giả nhắc tới hai ông và các việc họ làm. Chúng ta không biết chắc chắn khi nào các tác phẩm còn lại được đưa vào phần ba này của Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái. Chỉ biết rằng vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, khi bản dịch 70, tức bản dịch Hy Lạp thành hình, nó đã liệt kê danh sách tất cả các tác phẩm như chúng ta hiện có. lý do nào đã khiến cho văn bản Kinh Thánh Do Thái không có các tác phẩm Deuterocanonici? Mọi học giả đều thừa nhận rằng hồi thế kỷ thứ 3 trước công nguyên trong thành phố Alexandria bên Ai Cập đã có một cộng đoàn Do Thái đông đảo trên dưới 300.000 người sinh sống, và tất cả các tác phẩm có sự linh ứng bị nghi ngờ đều được cộng đoàn Do Thái Alexandria thừa nhận ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, đặc biệt khi văn bản 70, tức bản dịch Hy Lạp được hoàn tất. Văn bản 70 là kinh thánh chính thức của tất cả các tín hữu Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Đằng khác có sự kiện là các tín hữu Do Thái nói tiếng Do Thái, đặc biệt là các tín hữu sống tại Palestine, tới một lúc nào đó, vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, từ chối chấp nhận các tác phẩm Deuterocanonici, tức bị nghi ngờ không được coi là linh ứng, vào trong danh sách. Đây là điều có thể nhận ra trong nhiều bản sao chép Kinh Thánh Do Thái. Từ sách Ezra 4 được chép vào năm 90 sau công nguyên và từ bút tích của sử gia Giuse Flavio. Trong tác phẩm chống lại Apion viết ra vào khoảng năm 95 sau công nguyên, sử gia Flavio chỉ liệt kê các tác phẩm Protocanonici theo phán quyết của người biệt phái. Dựa trên đó, chúng ta có quyền nghĩ rằng cho tới một lúc nào đó, anh em Do Thái Palestine cũng thừa nhận các tác phẩm Deuterocanonici như anh em Do Thái nói tiếng Hy Lạp, đặc biệt là cộng đoàn Do Thái Alexandria bên Ai Cập. Có điều chắc chắn là họ cũng dùng các sách Tobia và Huấn Ca như các văn bản tìm thấy tại Qumran minh chứng. Nếu họ không coi các tác phẩm đó là được linh ứng, thì không thể giải thích được sự kiện các người Do Thái sống bên Alexandria tùy thuộc cộng đoàn Do Thái Jerusalem trên bình diện giáo thuyết và có liên hệ với cộng đoàn Jerusalem qua các dịp hành hương về Jerusalem để dự lễ và gặp gỡ trao đổi, lại coi các tác phẩm Deuterocanonici ngang hàng với các tác phẩm Protocanonici, nếu cộng đoàn Do Thái Palestine không làm như vậy. Như thế, chính các người Do Thái Palestine sau này đã rút ngắn danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước bằng cách loại bỏ các sách bị họ nghi ngờ là không được linh ứng, tức các tác phẩm Deuterocanonici. Có nhiều lý do giải thích tại sao họ lại làm như vậy. Trước hết là sau thời ông Ezra, tức sau thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, không có một người của Thiên Chúa, một ngôn sứ bảo đảm cho tính chất thiên linh của các tác phẩm mới được biên soạn ra sau này, hay minh xác tính chất thánh thiêng của cả các tác phẩm đã có trước, nhưng đã không được các ngôn sứ trước đó tuyên bố rõ ràng là Thiên Chúa là tác giả. Bút tích của sử gia Giuse Flavio chứng minh cho thấy điều này khi ông viết trong tác phẩm chống lại Apion rằng, từ thời Artaxerxes, thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, cho tới thời chúng tôi đây, tất cả đã được viết ra, nhưng đối với chúng tôi, các sách này không có cùng uy tín như các sách trước đó, vì đã không có một sự tiếp nối ngôn sứ chắc chắn. Nhưng cũng có các lý do thành kiến, như tìm thấy trong bút tích nền văn chương Rabbi. Theo đó, một tác phẩm không được coi là linh ứng nếu không được viết bằng tiếng Do Thái cổ điển hay tiếng Aramay, là ngôn ngữ duy nhất được coi là thánh thiêng, và nếu không được viết trên đất Palestine, là vùng đất duy nhất xứng đáng lãnh nhận các mặc khải của Thiên Chúa. Đối với các tác phẩm được sáng tác ngoài đất Palestine, như sách ngôn sứ Ezekiel, được viết ra bên Babylonia trong thời Lưu Đày, thì người biệt phái phải sáng chế ra các giải thích khác. Nhưng tất cả các lý do và thành kiến như thế không chứng minh được gì chống lại sự linh ứng, mà chỉ cho thấy sự thắng thế dần dần của trào lưu chống các tác phẩm Deuterocanonici, là các sách không hội đủ các điều kiện mà giới biệt phái cho là phải có để có thể được coi là linh ứng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Yeah.
Mẹ bé Hoàng vừa mới đi chợ mua cho con một quần tây mới, để mặc trong lễ ra trường sắp đến. Lẽ khôn ngoan tự nhiên hướng dẫn bà mua một quần tây dài hơn, để có thể thích nghi với sự trưởng thành của bé Hoàng trong tương lai. Bé Hoàng thích thú mặc thử chiếc quần tây mới, nhưng thấy dài quá, nên đến xin mẹ cắt bớt hai ống quần đi ba phân. Nhưng bà mẹ đang bận lo buổi cơm chiều cho gia đình, nên nói Hoàng đi nơi khác để sau sẽ tính. Hoàng cầm chiếc quần tây đến với bà ngoại, xin ngoại cắt giùm ba phân. Nhưng bà ngoại lại thoái thác bảo rằng, bà đang bận bó các bó rau muống, kịp giao cho khách hàng. Cháu hãy đợi đến mai, rảnh hơn bà sẽ làm cho. Bé Hoàng không thể chờ đợi được. Vì đây là lần đầu tiên trong đời được mặc quần tây, để tỏ ra mình là người lớn. Bé Hoàng lại đến với người chị ruột đang ngồi may gần đó, để xin chị giúp cắt bớt ống quần tây. Chị bé Hoàng cũng từ chối. Chị đang bận phải may xong chiếc áo này trong ngày hôm nay. Em đợi đến mai đi, chị sẽ làm cho. Không còn ai để xin giúp đỡ nữa. Bé Hoàng ôm chiếc quần tây đến ngồi góc nhà. Ngắm nghía, rồi ngủ quên. Chiếc quần tây tuột khỏi tay Hoàng nằm rời bên cạnh. Nấu cơm xong, nhưng vì còn phải chờ cho Hoàng về mới ăn cơm tối, nên mẹ Hoàng còn chút thời giờ rảnh. Bà nhìn con ngủ say mê và thương hại, nên tự động lấy chiếc quần tây đi, cắt bớt ba phân và may lại tử tế. Rồi để y nguyên bên cạnh Hoàng. Bà muốn cho Hoàng một bất ngờ. Một lúc sau đó, chị Hoàng cũng may xong chiếc áo và thấy em nằm ngủ bên chiếc quần tây mới, nên chạnh lòng thương, lại lấy chiếc quần cắt đi bớt ba phân, rồi đem lại để bên cạnh em như cũ, vì muốn cho em mình một bất ngờ. Bà ngoại Hoàng vừa bỏ rau muống xong ngoài nhà bước vào, thì thấy cháu đang ngủ mê với chiếc quần tây mới, cũng thương hại, lấy chiếc quần tây đem đi cắt ngắn ba phân, rồi đem lại để vào chỗ cũ. Bà mỉm cười sung sướng vì đã làm cho cháu mình mừng bất ngờ. Và bất ngờ đã xảy ra cho Hoàng khi ba về. Cả nhà gọi Hoàng dậy dùng cơm tối. Hoàng cầm chiếc quần lên toan khoe với ba. Thì hỡi ơi, chiếc quần dài nay đã trở thành quần cục. Quý vị và các bạn thân mến! Việc làm tốt vì thương con, thương em, thương cháu của má, chị và bà ngoại của Hoàng đã làm hại cho Hoàng vì không được xếp đặt với nhau. Mỗi người thực hiện việc tốt một cách riêng rẽ, không cần biết đến việc người khác làm, và do đó kết quả đã làm hại cho người thụ ơn hơn là làm lợi. Thánh Phaolô nơi thơ thứ nhất Côrintô chương 12 đã so sánh tất cả mọi người kết hiệp với nhau, bổ túc cho nhau như những phần của một thân thể duy nhất. Cũng như không một chi thể nào có thể tự mình đủ cho mình mà không cần đến chi thể khác, thì cũng thế, mỗi người chúng ta không thể nào tự mình đủ cho mình, nhưng cần nhờ đến sự cộng tác bổ túc của kẻ khác. Mỗi người cần ý thức rõ vai trò của mình, như ý thức chỗ đứng của vai trò mình trong một toàn bộ chung những vai trò của kẻ khác, để mọi công việc được điều hợp với nhau nhờ nguyên lý duy nhất, và trong trường hợp siêu nhiên, trong nhiệm thể Chúa Kitô, trong giáo hội, nguyên lý duy nhất đó là Thánh Thần của Chúa Giêsu Kitô. Yêu thương, phục vụ, theo sáng kiến của mỗi người không đủ. Cần phải liên kết với nhau, cần phải được điều hợp các sáng kiến. Lạy Chúa, xin ban ơn hiệp nhất mỗi người chúng con, liên kết chúng con lại trong cùng một tình yêu, cùng một tinh thần, và dưới ơn soi sáng hướng dẫn của Chúa. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn.